Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Thi Thiên đoạn 100 từ câu 1 đến câu 5. Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho Chúa, hãy vui vẻ phụng sự Chúa, hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài. Hãy biết rằng Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm nên chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ca ngợi mà vào sân Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài. Vì Chúa là thiện, tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi, lòng thành tín Ngài còn đến đời đời. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Tôi sẽ cố gắng rút ngắn cái bài giảng để cả đoàn có cơ hội hát ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có bao nhiêu quý vị tham dự cái ngày lễ tạ ơn tại Nursing Home? Amen, khá đông. Tạ ơn Chúa có 91 người tham dự trong cái buổi lễ tạ ơn tại Nursing Home. Về hội thánh thì khoảng chừng 20 cho tới khoảng chừng 30 người tham dự. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà đến cái Nursing Home để dự cái lễ hay là phục vụ những người trong cái Nursing Home đó, đó thì mới khám phá ra được những cái ơn phước trong cái đời sống của con người có thể là xảy ra tại Nursing Home mà cũng có thể là quý ông bà, anh chị em. Nhưng cái nguồn gốc trong cái sự sống đó đều là Chúa ban cho cả. Quý ông bà, anh chị em đã nghe những cái lời làm chứng về những cái ơn phước sự bảo vệ, cái chữ bảo toàn của Ngài. Trong lúc mà khi mà ở tại Nursing Home đó thì tôi có, trước khi tới tôi có nói chuyện với một người làm nghề tài xế, lái xe. Và cái người này làm cái nghề tài xế lái xe đó đó, cái bộ phận là chuyên chở những cái người bệnh tâm thần từ nhà của họ đi rước một vòng từ nhà rồi đi đến cái bệnh viện đó. Thì cái anh này anh kể lại là có một cái ngày đó khi mà anh vừa xong cái nhiệm vụ tại trong cái nhà thương đó, thì anh nghe cái tiếng gọi, ê anh kia ơi. Anh này ngó lên rồi thấy có người đứng ở trên cái ban công hay là cái lan can ở nhà thương, nói là anh có phải ông kêu tôi không? Thì cái người này mới nói, phải, tôi muốn hỏi anh một câu là có bao giờ anh tạ ơn Chúa cho anh cái tâm trí được khỏe mạnh hay không? Cái này mới ngó trở lại, suy nghĩ rằng anh đã làm cái nghề này 15 năm nay, chở biết bao nhiêu người từ nhà của họ tới cái bệnh viện tâm thần. Nhưng mà anh chưa có lần nào tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa cho người này có cái tâm trí khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa, cái người trung niên này đó, cách đây mấy tuần tôi cũng có kể cho quý vị nghe. Thì cái người trung niên này khoảng chừng 40-45 tuổi, còn rất là trẻ, làm cái nghề lái xe. Và có một lần, cái tới lúc mà vô trong Nursing Home rồi tôi mới bắt đầu có lòng cảm tạ ơn Chúa. Sau khi mà nghe chia sẻ phúc âm thì anh này tin nhận Chúa, và anh kể lại những cái câu chuyện như vậy. Và cũng giống như anh kể lại, anh bị tới 6 cái stroke và đang cầu nguyện Chúa trong cái sự chữa lành của Ngài. Có rất là nhiều người, kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi những chuyện xảy ra rồi thì mới nhớ đến những cái ân điển của Chúa. Sáng hôm nay cái bài giảng rất là ngắn, tôi tóm lược trở lại. Tôi muốn quý ông bà anh chị em ngó qua người bên phải, ngó qua người bên trái, tạ ơn Chúa. Tại nếu mà không tạ ơn Chúa thì đang nằm trong nhà thương hay nursing home. Nói lớn lên, tạ ơn Chúa. Tại vì có nói ra được thì mới cảm nhận được cái ân điển Chúa ban cho, cái lời được nói ra và có nghe được. Quý ông bà, anh chị em, trong cái linh vụ Nursing Home, nhiều người không có nói ra được. Họ mơ ước nói để có người khác nghe. Và đến khi mà họ hát ngợi khen Chúa, lúc này tụi tôi múa máy mở nhạc âm âm đung đung, thì họ không có nói ra được. Thành ra nghe được một cái lời người thân mình nói, tạ ơn Chúa tôi nói được, tạ ơn Chúa sáng nay còn lái xe tới đây được, dù rằng là xe mướn không có sao cả nhưng mà lái tôi, tạ ơn Chúa về điều này. Thi Thiên 100 rất là hay, nói có ba cái lý do tại sao chúng ta tạ ơn Chúa. Lý do đầu tiên bởi vì cái ân điển cứu chuộc qua Chúa Giêsu Christ. Cái điều thứ hai bởi vì chúng ta thuộc về Ngài. Cái điều thứ ba, Ngài là thiện. Lời của Chúa chép, hỡi cả trái đất hãy hân hoan reo hò, Chúa hãy vui vẻ phụng sự Ngài, hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài. Câu số 3, hãy biết rằng Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài làm nên chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ của Ngài. Những cái câu mà đánh dấu như vậy chúng ta cần phải nhớ. Tại sao cái ân điển của Chúa, tại sao chúng ta tạ ơn Chúa? Bởi vì cái ân điển cứu chuộc của Chúa, ân điển cứu chuộc của Chúa, kính thưa quý ông bà, anh chị em, là một cái quà tặng qua cứu Chúa Giêsu Christ. Đôi khi chúng ta quên cái điều này. Biết bao nhiêu người chúng ta gặp gỡ, họ không có hiểu được cái ân điển của Chúa ban cho để rồi trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay tôi chỉ muốn ôn trở lại những con cái Chúa, nếu mà chưa có rõ ràng cái điều này thì sáng hôm nay ôn trở lại. Những người thân hữu chưa có rõ về cái ân điển của Chúa thì sáng hôm nay cũng được nhắc nhở trở lại. Chúng ta phải biết được rằng khi mà nói là quà tặng của cứu Chúa Giêsu Christ thì phải biết Chúa Giêsu Christ Ngài là ai và Ngài làm cái gì, và làm sao để mà nhận được cái món quà ân điển cứu chuộc, cái món quà cứu rỗi này. Đó là những điều chúng ta cần phải ghi nhớ và đi qua. Cái sự cứu chuộc của chúng ta là cái quà tặng của cứu Chúa. Chúa Giêsu, Ngài là ai, Ngài đã làm gì? Lời Kinh Thánh chép, Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời mà Ngài cũng là con người. Đó lý do tại sao trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1 hay là câu số 14, tôi xin đọc để mà nhắc nhở. Ban đầu có ngôi lời, chữ ngôi lời này viết hoa nói về Chúa Giêsu Christ. Thành ra nếu mà chúng ta đọc chính xác trong lời của Chúa thì cái câu Kinh Thánh này trở thành như thế này: ban đầu có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu số 14, Chúa Giêsu Ngài phải xuống thế làm người, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật. Lời Kinh Thánh nhắc nhở Ngài là 100% trời, Ngài là 100% con người. Vậy là Chúa xuống thế gian này để làm gì? Lời Kinh Thánh cũng nhắc nhở, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi cũng như như quý ông bà anh chị em, cho tất cả mọi người. Nhưng mà Ngài không có chết luôn, Ngài đã sống lại để chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta có một chỗ trên thiên đàng, chúng ta có được sự sống đời đời khi tin nhận Ngài. Lời trong Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Làm sao để mà nhận được cái món quà cứu rỗi này? Lời Kinh Thánh chép phải bởi bằng đức tin. Tôi chỉ ôn trở lại tại vì nhiều người hiểu lầm khi mà làm chứng tại trong cái nursing home hay ngoài chợ Hồng Kông, nhiều người hiểu lầm về đức tin. Ai cũng nói rằng tôi có đức tin, nhưng mà thật ra đức tin họ biết là chỉ là lý trí mà thôi. Ma quỷ cũng tin có ông trời, ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời mà còn run sợ nữa. Nhưng mà ma quỷ, quý ông bà anh chị em và tôi biết rằng không có vào thiên đàng. Tại nói nhiều người có kiến thức về Chúa Giêsu Christ, nhiều người có kiến thức về Đức Chúa Trời hay là kiến thức về Đức Thánh Linh, nhưng không có cái đức tin cứu rỗi. Cái điều thứ hai mà thường thường hay bị lầm lẫn là cái đức tin tạm thời. Đức tin tạm thời là sao? Khi nào tôi cần tôi kêu, không cần thì thôi. Khi chuyện biến cố xảy ra tôi cầu tôi kêu trời, khi mà xong rồi tôi nói tôi hèn quá, tôi là người khuấy nước lạ nên hồ, tôi làm được mọi sự, nhưng mà không phải là bởi đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự bởi vì tôi. Đức tin, đó gọi là đức tin tạm thời, không có mang đến cái món quà cứu rỗi. Như vậy, cái đức tin, làm sao để nhận cái đức tin cứu rỗi này? Lời Kinh Thánh cha phải bởi đức tin trong cứu Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Đó lý do tại sao trong công vụ sứ đồ đoạn 16 câu 31 nhắc nhở lại, hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi sẽ được cứu. Trong Kinh Thánh nói là nhà ngươi, nhưng mà bởi hôm nay tôi muốn nhắc nhở tới từng cá nhân một, ta chỉ đọc cái phần và ngươi, tức là quý ông bà anh chị em và tôi, hoặc là thân hữu của chúng tôi, hoặc là những người mà quý ông bà anh chị em gặp gỡ trong cái mùa lễ tạ ơn này, hoặc là ngày mai gặp cũng được, thì phải tin Chúa Giêsu thì mới được cứu. Điều thứ hai, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta thuộc về Ngài. Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho Chúa, hãy vui vẻ phụng sự Chúa, hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài. Câu số 3, hãy biết rằng Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài làm nên chúng ta thuộc về Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa làm nên chúng ta. Chúa làm nên chúng ta. Ngay từ thuở bắt đầu, nếu quý ông bà, anh chị em ôn lại trong Sáng Thế Ký, Chúa tạo dựng cái vũ trụ này, Chúa tạo dựng cái thế gian này, cây, cỏ, chim, rừng, cá, biển, và ngay cả con người chúng ta, Chúa tạo dựng. Chúa lấy bụi đất nắng lên thành hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì con người trở nên loài sanh linh. Rồi Chúa lấy cái xương sườn của Adam nắng trở lại trở nên người đàn bà là Eva. Nhưng mà khổ thay, trong cái thuở ban đầu đó, con người không có vâng phục Chúa, trái lời của Chúa, thành ra cái hậu quả của tội lỗi đeo đẳng chúng ta tới ngày hôm nay. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi mà hiểu được điều này rồi, sự tin nhận Chúa sẽ làm cho chúng ta sống lại trong cái phần tâm linh để làm hòa lại với Đức Chúa Trời, và có cái sự gắn bó giữa quý ông bà, anh chị em và tôi trong Chúa Giêsu, cái sự gắn bó đó, ràng buộc trong cái sợi dây, chúng ta nói là sợi dây về Đức Thánh Linh đó, cái ràng buộc chúng ta trở lại trong cái tình yêu của Chúa. Thành ra khi mà Chúa làm nên chúng ta rồi thì tất cả những cái tài nguyên, những cái sức lực, những cái tài năng, những cái ân tứ đều là Chúa ban cho cả. Quý ông bà, anh chị em nuôi con cái của mình, tôi cũng có mấy đứa cháu nhỏ lớn lên, mình nhìn cháu, mình cho nó, bố mẹ nó cho nó ăn cơm uống sữa, tự nhiên nó lớn lên. Có để ý điều đó không? Mà nếu mà trong cái sự tự nhiên, trong cái sự tạo dựng của Chúa mà nó không lớn lên là thấy mình mệt rồi. Trong cái sức khỏe, có bao nhiêu người, có bao nhiêu người mới gặp tuần trước tuần sau chết mất rồi. Cách đây 2-3 tuần, hai vợ chồng giận dỗi với nhau, quên đi cái nguyên tắc, những cái tài nguyên, những cái sức lực, những cái thân thể này Chúa tạo dựng, cái ông chồng quánh bà vợ chết trớt. Cái ông buồn quá, ông trao cổ, ông tự tử chết luôn ở cái khu Southwest của chúng ta ở đây. Và tới cái mùa, giống như tuần trước có nhắc nhở, tới cái mùa lễ tạ ơn hay là cái mùa lễ Giáng sinh, trung bình từ 10 cho tới 12 thanh thiếu niên tự tử. Cắt cái này. Đó lý do tại sao Hội Thánh chúng ta có cái ngày coi như là Christmas Eve, tổ chức Christmas Eve, là cái ngày đó là cái ngày buồn thảm nhất cho người Việt Nam trẻ tuổi hoặc là những người mới qua trong cái mùa Giáng sinh này. Và tôi làm việc chung với cảnh sát về community relationship, thành ra họ nói mục sư nhớ online, on phone. Và cái ngày Giáng sinh khi mà có những cái báo động như vậy đó, thì họ sẽ chở những người thanh niên này tới nhà thờ ngày này đời, hầu qua đó có cái sự nương tựa, có cái sự nâng đỡ, có cái sự an ủi. Lời của Chúa cũng chép, nếu mà một người tin Chúa thì cả thiên đàng, thiên sứ đều ngợi khen Chúa. Cứ tưởng tượng cái ngày Giáng sinh tới đây, nếu không có người nào, thanh thiếu niên nào mà tự tử cả mà vô nhà thương đó, thì tôi tạ ơn Chúa Hội Thánh đang làm trọn vẹn những cái công việc mà Chúa kêu gọi và giao phó cho. Tạ ơn Chúa về điều này. Mà nếu họ tin nhận Chúa nữa thì tạ ơn Chúa, cái vòng ảnh hưởng của những người này sẽ lan tràn qua bà con họ hàng của họ, và ngay cả những cái ân tứ Chúa ban cho, ân tứ thuộc linh. Khi một người tin nhận Chúa, Chúa ban cho tối thiểu một cái ân tứ, khám phá cái ân tứ đó để phục vụ Ngài một cách hữu hiệu, một cách tốt lành nhất. Trong những cái tuần lễ sắp tới sẽ có một cái khóa huấn luyện về khám phá ân tứ thuộc linh. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia để khám phá những cái ân tứ mà Chúa ban cho để phục vụ Ngài một cách hữu hiệu nhất. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tôi có cái ân tứ đó nhưng thật ra không có, thành ra nó hư bột, hư đường hết trơn khi mà làm công việc Chúa. Điều thứ ba, Ngài là thiện. Lời của Chúa chép trong câu số 5: vì Chúa là thiện, tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi, lòng thành tín Ngài còn đến đời đời. Tôi thích cái bản dịch tiếng Anh hơn, nói là cái lòng thành tín của Chúa là từ generation to generation, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Ba điều trong Thi Thiên 100 câu 5 này tôi xin tóm lược. Thứ nhất, Chúa là thiện, He's good. Mà muốn hiểu cái điều này phải trở về lại trong sáng thế ký, sự tạo dựng của Chúa. Mà quý ông bà, anh chị em quen thuộc với Tân Ước có thể đọc lại trong Roma đoạn 7 câu 12: cho nên kinh luật là thánh, điều răn cũng là thánh, công chính là tốt lành. Thành ra cái sự tốt lành đã được bày tỏ qua ý tưởng và qua lời của Chúa. Khuyến khích quý ông bà, anh chị em tham gia các lớp ở trường Chủ Nhật để sâu nhiệm hơn trong lời của Chúa. Rồi trong năm mới sẽ có những cái lớp đào tạo môn đồ vào tối thứ ba, lớp về để nâng đỡ lớn lên của trường Tân Học, cái chương trình cao đẳng vào thứ năm, và ngày thứ bảy chương trình cử nhân cũng như cao học. Quý ông bà anh chị em cần phải chuẩn bị tinh thần để học hỏi lời của Chúa càng lúc càng sâu nhiệm. Lời Jeremy trong đoạn 29 câu 11, Chúa phán: chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các con. Ta có chương trình bình an, thịnh vượng cho các con, chứ không phải là tai họa. Ta sẽ ban cho các con một tương lai đầy hy vọng. Con cái Chúa, chúng ta có Chúa Jesus Christ. Chúng ta có sự cứu rỗi. Chúng ta biết chắc mình có sự sống đời đời và có cái lời hứa của Chúa. Chương trình hay là cái cuộc đời chúng ta, Chúa đã hoạch định. Và cái chương trình đó là chương trình tốt lành và hy vọng và bình an. Roma đoạn 12 câu 2: đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Ngài. Làm sao để thay đổi được cái tâm trí? Phải bằng lời của Chúa. Cầu nguyện Chúa Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng quý ông bà anh chị em để khi đọc lời của Chúa hay học lời của Chúa, lời của Chúa được tỏ bày để càng lúc càng sâu nhiệm hơn. Điều kế tiếp, Chúa yêu thương. Trong cái chữ yêu thương ở đây, một cái bản dịch khác thì nói là Ngài là mercy, tức là thương xót trong đó. Thành ra trong cái tình yêu của Chúa cũng có lòng thương xót. Quý ông bà, anh chị em học Kinh Thánh với tôi mỗi ngày trong sách Ezechiel, thấy Chúa kiên nhẫn, Chúa chờ đợi, và dân sự của Chúa thờ hình tượng loãng hết trơn. Nhưng mà cái lòng thương xót của Chúa vẫn còn đó. Babylon tới hủy diệt Judah, dù rằng sau khi một nhóm người đã đi phu tù, phá coi như là Jerusalem bị hủy diệt. Rồi chúng ta thấy đền thờ Solomon cũng được xây dựng trở lại vào cái 50-60 năm sau khi Chúa Giáng sinh đó, lại bị hủy diệt thêm một lần nữa. Rồi nếu mà học lịch sử thì con cái Chúa hay là tuyến dân của Chúa Israel tản lạc khắp nơi trên thế giới cả ngàn năm, và cho tới năm 1944-45 Israel mới được lập quốc trở lại. Để mà thấu hiểu rằng cái tình yêu của Chúa, Chúa không có bỏ cái người mà Chúa yêu thương. Và đôi khi chúng ta không có sự kiên nhẫn để mà chờ đợi, thành ra chúng ta có thể đổ lỗi cho Chúa. Nhưng mà cái lời hứa của Chúa, cái covenant, cái lời hứa của Chúa tới ngàn đời. Và chúng ta học lịch sử của Kinh Thánh để mà thấu hiểu cái tình yêu của Ngài. Điều cuối cùng, Chúa là thành tín. Con người thì hay là bội bạc, nhưng Chúa bao giờ cũng thành tín cả. Con người chúng ta Đôi khi mình đấm chút xíu, mình nổi sùng lên, rồi mình không còn là thành tín nữa, faithful nữa. Nhưng sự thành tín của Chúa, Chúa hứa đời đời. Ê-sai đoạn 54 câu 10, cái nhóm học Kinh Thánh với tôi vào buổi sáng là tháng trước học trong Ê-sai đó, thì cái lời nhắc nhở như thế này: dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng tình yêu thương ta dành cho ngươi, có nghĩa tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em hay là dân sự của Chúa, sẽ không đổi. Giao ước bình an của ta cũng không thay. Chúa đấng thương xót ngươi phán như vậy. Để mà hiểu cái câu này thì phải hiểu rằng đôi khi phải hỏi trở lại quý ông bà, anh chị em, trong những cái sự thử thách trăm bề thuộc đến đó, trong Gia Cơ nói đó, có sự vui mừng trọn vẹn hay không. Cái lời hứa của Chúa trong cựu ước nói rằng quý ông bà, anh chị em có sự bình an. Như vậy ngày mai đây khi đi làm có bình an hay không? Hay là chiều nay về nhà quý ông bà, anh chị em có bình an không? Không ai nói có bình an hết cả. Ngay trong cái phòng nhóm này quý ông bà, anh chị em có sự bình an không? Amen. Tức là ngay còn đi ra khỏi thì chưa chắc rồi. Có luôn ha. Tại vì lời hứa của Chúa nói là tình yêu thương ta dành. Giao ước bình an, đây là cái covenant, cái giao ước bình an sẽ không có thay đổi, ngàn đời không thay đổi. Tôi đọc thêm một cái câu trong Philip đoạn 1 câu 6 đó, để quý ông bà anh chị em suy gẫm. Tôi tin chắc điều này: đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. Nguyện sự bình an, sự vui mừng, sự tạ ơn tiếp tục ở trong lòng quý ông bà, anh chị em. Thành ra phải cảm tạ Chúa về mọi điều Chúa ban cho chúng ta. Từ cái điều nhỏ, để ý từ cái điều nhỏ, đôi khi chúng ta chờ đợi những cái điều quá lớn không thấy. Nhưng mà đề nghị, để ý những cái điều nhỏ nhỏ, chút xíu nữa khi mà chúng ta ăn uống thông công với nhau đó, thì mong ước cái đồ ăn đó làm sao? Ngon, còn nếm được. Hả? Nó hơi mặn chút xíu, không sao cả. Tại vì nếu mà ăn mà không thấy mặn đó, là bắt đầu cũng có chuyện. Ngửi thấy cái mùi thơm của đồ ăn, hay là những bông hoa mà còn mùi, ngửi được cái mùi đó, tạ ơn Chúa. Chứ mai mốt có người mất đi cái khứu giác này, ăn không còn ngon, không có còn tận hưởng những cái sự vui thỏa trong Chúa Giêsu Christ. Để ý những cái điều nhỏ nhỏ như vậy, để có cái tâm lòng tạ ơn. Ngó qua bên chồng mình, ngó bên vợ mình, còn cười với nhau được đó, tạ ơn Chúa. Ngó qua mà thấy mặt nhăn nhăn là thấy hơi mệt rồi, tạ ơn Chúa. Sẵn đây một số con cái Chúa cách đây một tháng, hai tháng ở trong nhà thương, emergency vô nhà thương, sáng nay có mặt ở đây, tạ ơn Chúa. Còn gặp nhau, còn bắt tay, còn tay bắt mặt mừng được, tạ ơn Chúa. Từ cái điều nhỏ nhất tới cái điều lớn nhất. Tôi xin kính mời anh đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con. Chúng con phải thấu hiểu, chúng con tạ ơn Chúa bởi vì cái ân điển cứu chuộc của Chúa. Và chúng con thấu hiểu được rằng chúng con thuộc về Ngài, và Chúa bao giờ cũng là thiện. Sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời cho mỗi chúng con. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.